Chương 372. Sức mạnh đúng vậy, đó là nổ vi mô, một vụ nổ vi mô dựa trên các tế bào của đối phương để phát nổ, từ đó phá hủy đối phương từ bên trong. Có thể nói loại vụ nổ này không thể phòng thủ được. Nói chính xác là chỉ cần bị tia đỏ đó bắn trúng thì chắc chắn sẽ chết. Bất kể thân thể mạnh mẽ đến đâu, thì bên trong đều là nơi yếu nhất. Vì vậy, 3 vạn người chỉ trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Ngoài bụi mù thì không còn gì khác. Diễm Thần lúc này đã há hốc mồm kinh ngạc. Đây chính là sức mạnh thực sự của tộc Bảo Phượng. So với nó, việc mình sử dụng vụ nổ có thể nói là chỉ mới nắm được chút da lông mà thôi. Lúc này, cảnh vật trước mắt thay đổi. Diễm Thần đã trở lại không gian đầy sau đó. Tuy nhiên, hiện giờ trong lòng Diễm Thần chỉ tràn ngập sự chấn động trước từng chiêu thức của cường giả mạnh nhất tộc Bạo Phượng là Bạo Thiên Phong. Quá trình giao đấu với người mặc giáp đen tuy ngắn ngủi, nhưng kết quả lại vô cùng chấn động lòng người. Bản thân người mặc giáp đen tuy không bằng Bạo Thiên Phong, nhưng cũng là một cường giả tuyệt đối. Ít nhất trong số những người mà Diễm Thần từng tiếp xúc, vẫn chưa có ai có thể so sánh với người mặc giáp đen. Nhưng chính người mạnh mẽ như vậy lại bị Bạo Thiên Phong giải quyết trong chớp nhoáng. Thậm chí chiêu thức nhìn có vẻ như tùy ý đó còn tiêu diệt 3 vạn quân thần âm. Mình bao giờ mới có thể đạt đến mức độ đó chứ? Dù không thể đạt được hoàn toàn, nhưng chỉ cần có được 1/3 sức mạnh của người đó thì mình cũng không cần lo lắng về việc không thể báo thù. Lúc này, bóng dáng của đạo chuẩn trong không gian chớp vài cái đã xuất hiện lần nữa. Nhẹ nhàng phố vai Diễm Thần, nói, ta cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Còn việc có thể lĩnh hội được bao nhiêu thì chỉ có thể phụ thuộc vào vận mệnh của người. Được rồi, ngươi có thể ở đây tĩnh tâm cảm ngộ. 3 ngày sau, ta sẽ đưa ngươi đi. Nói xong, bóng dáng của đạo chuẩn đột nhiên lóe lên, thậm chí trực tiếp lao vào trán Diễm Thần. Diễm Thần còn chưa kịp phản kháng, ánh sáng do bóng dáng biến thành đã hoàn toàn biến mất. Cùng lúc đó, giọng nói của đạo chuẩn vang lên trong đầu Diễm Thần. Dòng ký ức này là cảm ngộ của ta khi giao đấu với Bạo Thiên Phong ngày đó. Không thể thông qua lời nói truyền thụ để ngươi hiểu được. Vì vậy ta đã cắt bỏ linh hồn sở hữu phần ký ức này như một ký ức đơn thuần dung nhập vào linh hồn của ngươi. Tiểu tử, hận thù quan trọng, nhưng đừng để mất đi bản tâm của mình nhé. Sau đó Diễm Thần cảm thấy đầu óc mình chấn động. Sau đó vô số ký ức ập tới. Diễm Thần cố gắng chịu đựng cơn choáng váng như bị chấn động tinh thần, hướng về một hướng nào đó, trực tiếp quỳ xuống, liên tục lạy 3 tiếng. Tuy nhiên, hắn ta cuối cùng vẫn không nói gì. Không phải không muốn nói, mà là ký ức trong trí nhớ đã khiến hắn gần như ngất đi, căn bản không thể mở miệng. Trong một không gian khác, Lãng Tâm Kiếm Tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất với vẻ mặt vô cùng méo mó. Và trong thời gian ngắn ngủi này, hắn đã toàn thân mồ hôi đầm đìa, thậm chí hơi thở cũng vô cùng nặng nề. Không gian mà hắn đang ở, ngoài hư vô trắng xóa thì không có gì khác. Nếu thật sự phải nói có gì đó thì đó là năng lượng ánh sáng khổng lồ thuần khiết. Mặc dù không thể so sánh với ánh sáng trắng trong 2 luồng ánh sáng đen trắng mà Tôn Ngộ không từng sử dụng, nhưng cũng là một loại ánh sáng thuần khiết vô cùng hiếm thấy. Cấp độ của nó thậm chí còn cao hơn cả năng lượng ánh sáng thuộc tính quan hệ mà thân thể ánh sáng của Mộng Lan thuộc Vương Quốc Thần Sáng Tạo chứa đựng. Và dưới ánh sáng thuần khiết này, trong cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hạo đang có một chút khí đen bị ép ra ngoài, rồi bị sức mạnh của ánh sáng thanh tẩy hoàn toàn. Nhưng khí ma trong cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hạo là do Vạn Quân Kích Hỏa Kiếp cơ thất tinh long nguyên phát ra. Mặc dù sức mạnh của ánh sáng này rất trong sạch, nhưng cũng không thể thanh tẩy hết trong thời gian ngắn, chỉ có thể là từng chút một. Điều này không khỏi làm tăng thêm nỗi đau mà Lãng Tâm Kiếm Hạo phải chịu đựng. Nhưng khí ma trong cơ thể Lãng Tâm Kiếm Hạo cuối cùng cũng không phải là vô tận. Mặc dù mỗi lần chỉ có thể ép ra một chút, nhưng không thể chống lại cả không gian đều là thế giới của ánh sáng. Do đó khoảng nửa tiếng sau, khí ma trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị thanh tẩy sạch, và Lãng Tâm Kiếm Hạo luôn nhăn nhó trán cũng cuối cùng là từ từ trải ra. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hạo, vì khí ma nhập thể là khó chịu hơn cả bị giết. Năm xưa Phạm Quân bị sa vào ma đạo, lại cộng thêm bị một vị ma vương mạnh mẽ của Vương Quốc Diệt Thế Ma quyến rũ, nên rơi vào ma đạo. Sau đó Phạm Quân còn đánh cắp thanh kiếm bảo bối thất tinh long uyên của sư phụ hắn ta Vô Thượng Kiếm Tôn, và không biết dùng phương pháp gì đã biến thanh kiếm tiến thất tinh long uyên ban đầu thành một thanh kiếm ma. Sau đó Vạn Quân lại dựa vào thanh kiếm ma này để thương sư phụ Vô Thượng Kiếm Tôn. Mặc dù lúc đó Vạn Quân cũng bị thương bỏ chạy, nhưng Vô Thượng Kiếm Tôn cuối cùng cũng không chống lại được khí ma nhập thể mạnh mẽ kia, cuối cùng biến thành ác ma. Còn Lãng Tâm Kiếm Hạo lại tuân theo di nguyện trước khi qua đời của Vô Thượng Kiếm Tôn. Nếu bản thân cuối cùng rơi vào ma đạo, thì phải để Lãng Tâm Kiếm Hào tự tay chém giết. Vô Thượng Kiếm Tôn quá kiêu ngạo, thà chết còn hơn là xa vào ma đạo. Cho nên Lãng Tâm Kiếm Hào liền mang theo giáp minh quang, tự tay giết chết sư phụ của mình, Vô Thượng Kiếm Tôn. Nhưng mặc dù Vô Thượng Kiếm Tôn đã rất cố gắng để ức chế sức mạnh của mình, nhưng vẫn làm cho Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương không nhẹ. Sau đó, Vạn Quân lợi dụng Lãng Tâm Kiếm Hào bị thương, cầm theo kiếm ma Thất Tinh Long nguyên tấn công Lãng Tâm Kiếm Hào. Hai người đại chiến một trận, sau đó Lãng Tâm Kiếm Hào cuối cùng bất bại, bị Vạn Quân giết chết. Và điều này cũng chính là bí mật lớn nhất trong lòng Lãng Tâm Kiếm Hào. Giống như Diễm Thần chưa bao giờ nói với ai về sự hận thù trong lòng, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng chưa từng nói với ai. Và trước khi tấn công Diệt Thế Cung, Lãng Tâm Kiếm Hào và Vạn Quân đại chiến, cuối cùng lại là Lãng Tâm Kiếm Hào rút lui. Trong đó quả nhiên là do tình hình bắt buộc, nhưng quan trọng hơn là Lãng Tâm Kiếm Hào biết rằng dựa vào sức mạnh hiện tại của mình hoàn toàn không thể giết được Vạn Quân, cho nên lựa chọn rút lui. Bấy nhiêu năm nay hắn đã biết cái gì gọi là ẩn nhẫn xông xáo, và bây giờ sau khi thanh tẩy đi khí ma trong cơ thể mình, Lãng Tâm Kiếm Hào không nói hai lời liền cầm lên giáp minh quang và thanh kiếm đen tàn đao phá ma của mình. Nếu nơi này của ánh sáng có thể luyện hóa khí ma trong cơ thể mình, thì điều đó chứng tỏ đối với khí ma của Vạn Quân cũng có một chút tác dụng khắc chế. Chỉ cần mình có thể hấp thu hết những nguyên tố ánh sáng này, hoặc là gắn vào vũ khí và giáp áo, thì lần sau khi chiến đấu với Vạn Quân, ít nhiều cũng có một chút tác dụng, mặc dù không biết có thể phát huy được tác dụng gì. Nhưng chỉ cần có thể làm cho hy vọng báo thù của mình lớn lên một phần, thì cũng là đáng giá. Lúc này, Lãng Tâm Kiếm Hào bắt đầu hấp thụ các nguyên tố ánh sáng trong không gian xung quanh qua cơ thể. Sau khi luyện hóa, hắn sẽ truyền linh lực có chứa thuộc tính ánh sáng vào áo giáp sáng và thanh kiếm dị quỷ. Sau khi lưu chuyển trong đó một vòng, linh lực trở lại cơ thể, nhưng các nguyên tố ánh sáng chứa trong đó đã rất ít ỏi. Tuy nhiên, Lãng Tâm Kiếm Hào vẫn rất vui mừng, cách này có thể thực hiện được. Mặc dù linh lực quay trở lại cơ thể có chứa rất ít sức mạnh thuộc tính ánh sáng, nhưng nó vẫn tốt hơn là không có gì. Vì vậy, Lãng Tâm Kiếm Hào càng thêm kiên định, bắt đầu toàn lực hấp thụ và chuyển hóa sức mạnh ánh sáng trong không gian. Từ đầu đến cuối, Đạo Chuẩn vẫn không nói một lời. Đối với Lãng Tâm Kiếm Hào, Đạo Chuẩn chỉ cảm thấy tiếc nuối, một người có tài năng xuất chúng như vậy lại rơi vào tình cảnh như vậy. Đạo Chuẩn biết rằng chịu có nói gì an ủi cũng là vô ích. Tuy nhiên, mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng Đạo Chuẩn đã lại một lần nữa cảm thấy đau lòng. Bởi vì sức mạnh ánh sáng mà Lãng Tâm Kiếm Tử hấp thụ và luyện hóa, mặc dù không bằng sức mạnh ánh sáng đỉnh cao của Tôn Ngộ Không, nhưng cũng vô cùng quý giá, có thể nói là sức mạnh ánh sáng cao cấp nhất trong kho báu của Đạo Chuẩn. Lần này, Đạo Chuẩn có thể coi là một lần thất thoát lớn. Trước tiên là ba loại sức mạnh nguyên tố nước, lửa và gỗ của Tôn Ngộ Không có thể coi là cực hạn, sau đó lại chia một phần nhỏ cho Diễm Thần. Cuối cùng, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng lấy ra sức mạnh ánh sáng quý giá nhất. Vì vậy, Đạo Chuẩn lúc này chỉ có thể biến mất khỏi không gian đó, tránh nhìn thấy sẽ càng đau lòng. Nếu không, Đạo Chuẩn không biết mình sẽ hối hận lúc nào.